trong cái bài nội ngoại xứ này là chúng ta học về cái gì đây? Thì không phải dạy mình quán sáu căn sáu trần. Đấy. Chứ đáng lẽ các nơi mà nói cái chuyện nội ngoại xứ ấy, thì nội tức là sáu căn, ngoại là sáu trần. Đấy, cho nên gọi là nội ngoại xứ, tức là sáu căn với sáu trần nó thành 12 xứ. Thì các nơi là người ta phải quán sáu căn sáu trần. Như ở bài của mình đây ấy, thì lại quán cái kết sử. Đấy, tỳ kheo biết mắt duyên sắc kết sử sanh khởi. Đấy, rồi theo dõi cái kết sử đó nó sanh, rồi nó diệt. Đấy, mỗi mỗi mình đều biết rõ. Thế cho nên ở đây ấy, là mình chiếu soi cái kết sử, chứ không phải dạy quán sáu căn sáu trần 12 xứ như ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thì tại sao thế nhỉ? Tại sao quán sáu căn sáu trần mà lại không quán sáu căn không quán trần mà lại theo dõi cái kết sử? Mục đích đưa đến giải thoát, mà hễ có giải thoát ấy, đó là người có trí tuệ. Mục đích là để giải thoát, cho nên gỡ cái kết sử này, gỡ cái trói thì đó là thoát. Mình từ xưa tới nay mình cứ để căn trần nó trói nhau, rồi lại nhận là mình đứng ở giữa để mà cột lại, thế cho nên gọi là trói buộc. Thì bây giờ phải quán cái kết sử, mình cứ theo dõi xem cái gì nó trói mình, cái trần nó trói hay cái sắc nó trói, căn trói hay trần trói, ngu mà thôi. Tự mình ngó cái bóng ảnh đó, ngó cái cây cây ổi, rồi cứ thích cái ổi, đi chợt đặt cái ổi vào lưỡi, rồi thấy nó ngon, rồi cứ thích ổi. Thế là cái thích kia nó trói mình, tức là cái kết sử này nó kết lại, rồi nó sai mình đi tìm cái quả ổi, cho nên gọi là kết sử. Thế thì sở dĩ ở đây không nói rõ cái chuyện kết sử nữa là vì trên đã học rồi. Vậy thì bây giờ cho nên chỉ chú trọng vào cái việc giải thoát, cho nên Phật chỉ cho mình cái việc đó. Nhưng nếu mà ví dụ như là bây giờ cô Tịnh Chân, cô trông thấy cây ổi, rồi cô đặt cái trái ổi vào lưỡi cô ấy, cô thấy cái vị ngọt đó, thì kết sử đã sanh. Thế rồi cái vị, rồi cô cứ thích mãi cái trái ổi ấy, khiến cho cái tâm của không được cảnh ra, thì đó là kết đã thành sử, nó đã sai cô ấy rồi, đi tìm ổi rồi, thế là nó trói cô chặt rồi. Thì bây giờ làm thế nào để cởi ra? Thì mỗi khi nó nhớ đến ổi đó thì mình biết là cái kết sử nó đã sanh, phải không? Mỗi khi nó nhớ tới là cái kết sử nó đã hiện đó. Thì cứ nhìn nó xem cái nhớ này á, chứ không nghe nó, không nghe nó dục đi tìm quả ổi. Nhưng mà bây giờ không nghe nó nữa, cứ ngồi đây để đợi xem là cái kết sử này nó làm gì đây. Đấy. Thì nó làm gì?
Tạo sai khiến mình.
Nhưng mà bây giờ mình không nghe nó, mình ngồi để xem nó làm gì mình, thì nó làm gì?
Thì nó sẽ tan đi mà.
Thì nó tan đi thôi. Thế thì là mình, thì coi như là mình, cái hôm ấy mình thắng được cái kết sử. Thế ngày mai nó lại đòi nữa. Ngày mai đang học nó lại bằng nhắc cô Tịnh Chân là ổi. Thì lại xem được, lại cứ ngồi yên tĩnh nhìn xem mà cái tiếng nói này nó làm gì, nó ở đâu. Thì rồi thì nói làm sao? Nó lại tan đi. À, thế là cô ấy đã gỡ cái dần dần, cô không bị nó sai rồi, chỉ còn kết chứ không bị sai. Thế cứ như thế 5 lần 10 lượt, 20-30 lượt thì giết rồi, cô có còn đi chạy theo cái ổi nữa không? Mà thì rồi thì thôi, nó sai mình mãi mà mình không nghe nó, thôi nó bỏ. Nó bỏ, nó tan đi, thế là hết. Thế mà như thế gọi là giải thoát. Thế là cái mục đích của cái bài chúng mình đang học đây, sáu căn đối với sáu trần, hoặc yêu, hoặc ghét, hoặc tham, hoặc giận. Thì mình chỉ cứ ngồi yên, mình ngó nó để cho nó tan đi. Cần nhất, điểm thứ nhất là đừng để cho nó sai. Đó. Điểm thứ hai, tách mình ra, đừng nhận nó là mình. Hãy làm được hai việc này gọi là người giải thoát. Cứ nói tôi cầu đạo giải thoát, rồi có vị thì phải đi tận Đài Loan để học, có vị thì phải đi tận nước này, nước kia sang Nhật, bây giờ bao nhiêu tăng ni đi du học đó. Mà thật giải thoát ở bên Nhật Bản hay ở Đài Loan? Ở đâu? Đó, ở ngay sáu căn của chúng mình thôi. Cho nên tổ cứ bắt mình phải sám hối sáu căn. Ở ngay sáu căn của mình, hễ nó tỉnh ra thì là xong việc. Thế gọi là người giải thoát. Nhưng nếu mà ngồi quán mãi cái ổi, mà nó quán mãi cái kết sử, mà nó cứ hiện lên mà nó thúc giục, sợ rằng khéo mà rồi có lúc mình quên, mình nghe lời nó chạy ra cây ổi thì có phải làm gì? Làm gì? Là thật sự phải quán căn và trần. À, quán căn xem cái căn nào nó bị trói đây. À, cái việc cầu quả ổi là căn mắt bị trói và căn lưỡi, có hai cái, và căn mắt với căn lưỡi. Thì mình phải quán cái con mắt của mình, nó là cái hư vọng. Cái lưỡi là cái hư vọng, rồi lại quán cái quả ổi, tức là cảnh trần, đấy là hư vọng. Mà nó vẫn chưa hết thì phải quán mình tiếp xúc với cái quả ổi bằng cái gì? Mắt thì chỉ thấy cái bóng quả ổi, mà lưỡi chỉ được cái cảm giác trên quả ổi. Chứ sự thật ổi nó là đất nước gió lửa, mình không hề nắm được nó. Tập dần như thế, nếu nó quá mạnh thì phải quay ra quán căn, quán chặt. Mới để làm nội ngoại xứ. Phật ông rất tài. Thầy đố trong chúng tìm được trong đời sống của chúng ta có một cái gì nó ra ngoài 12 cái thứ này không? Tìm hộ đi. Có còn cái gì nó ra ngoài 12 cái này không? Đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương trần, lưỡi đối với vị trần, thân đối với xúc trần, ý đối với pháp trần. À, Phật dạy chúng mình không cần phải lên cung trăng, không cần phải xuống đáy biển, không cần phải đi đâu tìm những cái gì để nghiên cứu ra sự thật. Cứ nghiên cứu 12 cái xứ này là đủ rồi. À, tìm 12 cái xứ này. Mà bây giờ quý vị tìm xem chúng ta có một thể, có một cái gì ra ngoài 12 cái xứ này không? Thế cho nên mới biết ông Phật ông thật là hay. Thật là hay mà thật là giỏi.